Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ Phật pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta đang học kinh U Bà Tắc Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia, kỳ thứ 16. Nếu quý vị nào có quyển kinh thì xin mở trang 66. Hôm nay mình học đến phẩm thứ ba của kinh. Thưa đại chúng, bổn kinh này mục đích là Đức Phật dạy về những cái giới của một vị cư sĩ tại gia, ở nhà tu nhưng mà chúng ta vẫn thực hiện được những cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát. Đồng thời vừa tu giới nhưng mà chúng ta cũng vừa thực hiện cái hạnh nguyện của Bồ Tát, tức là mình tu mà không phải chỉ cho riêng mình, mà mình còn biết phát cái tâm rộng lớn, nghĩ tưởng đến những chúng sanh khác, mà chúng ta thực hành những cái gì mà có thể mang lại lợi ích cho những người khác. Cho nên Bồ Tát thì có hai loại, một là xuất gia, hai là tại gia. Thì trong phẩm này á, Đức Phật nêu ra có ba loại bồ đề. Và cuối cùng thì Phật cũng muốn xác định bồ đề của Phật, của Bồ Tát là rốt ráo nhất, là thù thắng, là cao đẹp nhất. Khuyến nói như vậy để chi? Để Phật khuyến phát. Có nhiều khi mình nói thôi tôi không dám đâu, tôi không dám đâu, tôi thà thân phận tôi kém cỏi lắm, thí dụ vậy đó. Bây giờ thôi đừng nói chi làm Bồ Tát, có những Phật tử chỉ cần đi chùa quy y thôi cũng chưa dám quy y nữa. Nó thôi tôi không dám đâu, tôi còn hung dữ lắm, tôi còn phàm phu lắm, tôi còn chưa có định tâm cho nên tôi không tu đâu, tôi không quy y đâu. Thành thử ra cả đời vị này không thể đi xa hơn được. Vì Phật mới nói không, quý vị có thể làm được. Cho nên ở cái trường hợp này là khuyến phát, khuyến khích mình phải phát cái tâm đó. Cho nên cái phẩm thứ ba này có cái tên là ba thứ bồ đề, có khi gọi là ba loại bồ đề. Bồ đề hôm trước mình học rồi đó, bồ đề nghĩa là giác ngộ. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Khi nào trong lòng mình có sự tỉnh thức thì giây phút đó có bồ đề. Cho nên tất cả những người mà đã đến chùa rồi có nghĩa là có bồ đề rồi đó. Nhưng mà bồ đề ít hay nhiều, mình có thường tưới đó không? Ví dụ như giờ có một cái giây phút nào đó mình tỉnh giác, mình thấy trên đời này phải tu tập. Hồi sáng này đó, Pháp Hòa làm một cái lễ cầu siêu đơn giản. Đơn giản ở đây có nghĩa là ngắn gọn trong gia đình thôi, trong phạm vi gia đình đó thôi. Thì cái đứa con á, ông này cũng có bốn đứa con, mà khi ba mất á thì nó không cho ai tới thăm hết, cậu chú cô gì gì nó không cho tới, và nó cũng không làm đám luôn. Nó đưa ba nó vô trong nhà xác rồi tự nhà xác thiêu, thiêu xong nó cầm cái hũ cốt về chùa. Rồi giờ nó nể mặt cô dì chú bác nó quá rồi, nó về chùa nó làm cái lễ. Thì hồi sáng này á, bà con cô bác tới đâu cũng mấy chục người, mà nó không tiếp cái gì trơn á. Thì Pháp Hòa thấy như vậy, Pháp Hòa sợ các vị trách nó, cho nên Pháp Hòa mới đứng ra Pháp Hòa xin lỗi giùm. Nó không biết tiếng Việt nữa, mặc dù là người Việt. Thì Pháp Hòa nói là thôi bây giờ chú đã quá vãng rồi, hôm nay các con các cháu của chú á, các con của chú á, nó còn biết về chùa, nó xin cái lễ này là mình mừng rồi. Cho nên Pháp Hòa đồng ý nhận lời để làm cái lễ này cho em. Các vị đã để thời gian quý báu quý vị đến đây dự lễ, nếu mà các cháu nó có gì sơ sót, xin quý vị hãy hoan hỷ bỏ qua cho. Sự hoan hỷ của quý vị sẽ làm cho thần thức linh hồn của người mất được nhẹ nhàng. Tại vì nếu mà mình tới thôi mình nói là các vị đã niệm tình người mất cũng như người sống mà đã có mặt ở đây, đại khái là như vậy. Rồi Pháp Hòa cũng nói có đứa con nào lên nói gì không, thì nó chần chừ hồi cái thiện đứa con trai lên nó nói cũng bà xí bà tú, cái kiểu như nó nói như bạn nó vậy đó, nói chuyện như bạn bè vậy đó. Thì những người mà ai hiểu ai thông cảm thì nó khác. Thở đây Pháp Hòa nói á, nó chưa có hiểu mà bây giờ nó muốn về chùa nó làm thì mình phải khuyến khích nó, phải khuyến phát nó. Rồi xong rồi thì Pháp Hòa có nói mình nhìn lại một kiếp người, mình nhìn lại một kiếp người, mình hơn thua, mình tranh giành đủ thứ hết, rồi đến cái giây phút cuối của mình biết có được cái lễ tang không, hay là rồi con cái nó cũng bỏ phế rồi mình cứ tự nhiên nhà hoàng đẩy vô làm đám. Giống như tuần rồi Pháp Hòa đi một cái đám, thì đẩy vô lò thiêu xong thì bấm nút rồi cái thì đi ra cái thì cái vị kia nó ủa xong chưa, Pháp Hòa nói dạ xong rồi. Ủa lẽ vậy hả? Có nghĩa là xong thì bà mới nói một câu vậy là xong đời người rồi đó hả? Có nghĩa là đến mức độ là đẩy vô lò thiêu, đóng cái nắp lò thiêu lại, rồi bấm cái nút mà cũng chẳng ai, nó nhẹ nhàng đến nó bình lặng đến mức độ như vậy. Thì những cái lúc mà mình đi đám tang á, ngoài cái chuyện mình đến chia buồn với người sống rồi nghĩ tình những người chết mình tới đó, nó còn là một cơ hội để chúng ta nhìn lại cái cuộc sống của mình. Mà thường đi như vậy, cái tự nhiên con người mình bắt đầu nó có sự tỉnh ra. Tại vì mình thấy nhiều quá rồi. Nên kêu là nhiều cases, nhiều trường hợp. Trường hợp thì linh đình một cái đám. Có những trường hợp lặng lẽ. Có những quý vị biết là ở Fort McMurray hay là Yellowknife không có lò thiêu nha. Ở những cái vùng đó không có lò thiêu, hãy chết ở trên đó là phải để đẩy dễ mình tinh thiêu. Mà có những cái đám đó là người ta đẩy về đây chứ người thân đâu có đi theo được. Rồi thì người thân gọi về chùa nói thầy ơi, ngày giờ đó đó, ba tôi má tôi ở nhà hoàng đó thiêu đó, thầy có thể tới thầy tụng giùm thầy kinh không? Only me. Một mình thầy tới tụng rồi. Pháp Hòa nói thôi bác ơi, tại hoàn cảnh địa dư xa xôi cách trở, người thân bác không có về tiễn bác được. Thôi Pháp Hòa đến đây để tụng kinh tiễn bác nha. Tụng chân thời kinh, thắp cho ba cây hương, rồi lên đường. Đó thì những cái trường hợp đó, nhiều khi con người mình đó, mình sống mà mình không có thấy bệnh, không thấy chết, trời ơi mình ăn thua dữ lắm. Đó, không ai nói gì ra mình cũng muốn ăn thua đủ hết á. Nhưng mà khi mình có những cái đó lâu lâu mình thấy vậy, rồi cái tự nhiên cái giây phút đó là giây phút giác ngộ. Cái giây phút mà mình tĩnh lặng, mình thấy kiếp người mong manh á, gọi là giây phút giác ngộ. Nhưng mà nếu mà giác ngộ đó mà không tưới tẩm hoài thì nó vụt cái ra sao nó tắt, vụt cái nó tắt. Nhưng mà nhờ tưới tẩm. Cho nên có nhiều người đi đám tang xong rồi đi về chùa cái đâu chừng 2-3 tuần không lên, cái ủa chú này mất rồi sao. Đó như là bây giờ lát quý vị ra sao có cái hình của con chú, chắc quý vị cũng sẽ biết cái chú ở sát chùa đây nè. Chú muốn các bạc cho ở gần chùa nè, đi ra đi vô đổ rác, đi làm mà thỉnh thoảng mình bước ra xe mình thấy chú đó. Ngày bữa nay mất rồi. Đó thì Pháp Hòa mới nói là giác ngộ là vậy đó. Giác ngộ có nghĩa là có những lúc mình chợt mình hiểu một cái điều gì đó mà xưa nay mình không bao giờ nghĩ tới. Đó là giác ngộ cạn. Còn như hôm rồi mình nói đó, giác có nghĩa là những gì mình chưa bao giờ biết, hôm nay biết gọi là giác. Có những điều mình đã biết rồi nhưng mà không ai nhắc, lâu ngày quá mình quên, hôm nay có người nhắc lại nhớ gọi là ngộ. Thành thử giác ngộ là vậy. Có những cái mình chưa biết bây giờ biết gọi là giác. Có những cái đã biết rồi mà quên, mà hãy quên mà được người ta nhắc thì gọi là ngộ, gọi là giác ngộ. Vậy thì ở đây có ba loại giác ngộ. Có ba loại giác ngộ. Bây giờ mình bắt đầu vào trong cái văn kinh. Thiện sanh hỏi ba thứ bồ đề. Thiện sanh tức là anh chàng thanh niên trẻ, con của một vị trưởng giả. Và chính anh chàng thiện sinh này là đối tượng để có bộ kinh này. Và thưa đại chúng, ở trong ngũ phúc á, Pháp Hòa có thưa là ngũ phúc á, là giàu sang phú quý trường thọ gì đấy, có một cái phước, có một cái phước cuối cùng, đó là thiện chung. Thiện chung là chết tốt. Thiện chung là chết tốt, tức là chết trong nhẹ nhàng, chết tĩnh lặng, gọi là chết tốt. Nhưng mà muốn có thiện chung á, thì phải có thiện sanh. Thiện sanh có nghĩa là sống tốt. Cho nên cái tên của anh chàng này nè, tên là thiện sanh, tức là người khéo sống hay là sống tốt. Chữ thiện là khéo, là tốt. Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật đã dạy, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Đó, Bồ Tát có hai hạng ha, tại gia và xuất gia. Bồ đề có ba thứ: thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề và Phật bồ đề. Đối với những vị nào mà ít có nghe kinh đó, thì cái từ thanh văn, duyên giác, Phật. Thanh văn là gì? Thanh văn tức là những người do nghe giáo pháp mà hiểu đạo, đó gọi là thanh văn. Ví dụ như mình đi, tuần nào mình cũng đi nghe pháp thoại, cho nên nhờ nghe mà hiểu, nhờ nghe mà hiểu, thì trường hợp của mình là chứng được cái quả gọi là thanh văn. Rồi đó là một là duyên giác. Duyên giác là gì? Là những người nhìn mọi duyên sự ở đời để giác ngộ. Như mình đi đám tang, có một cái bác nọ đi ăn tiệc. Đi ăn tiệc thì ông chồng với mấy người con mở cửa vô, bà bước vô trước. Bước vô thì bà đứng ngay cửa, bà định tháo đôi giày, cái bà nói ủa sao tôi chóng mặt quá. Cái thì bà ngã vô cái tường, thì mấy người con chụp tới đỡ, chở bà vô tới bệnh viện, bà chết. Đi ăn tiệc về mà không có gì hết, mà coi như chết vậy. Rồi một phát cái chú Phật tử mà quá quen đó, đi chùa về tới 2-3 giờ trưa, cái nói sao tôi buồn ngủ, tôi mệt quá, thôi để tôi ngủ. Thì ông leo lên cái ghế salon ngay phòng khách ông nằm đâu chừng tiếng sau thì người nhà nghe ớ, cái lợi nhìn tưởng đông mớ. Rồi lát nữa ớ nữa, cái chạy tới là bọt mồm bọt mép về trào ra, đưa vô bệnh viện thì ngày 2 ngày sau chết, bị đứt mạch máu ở trên cái lúc ngủ như vậy. Thì mình không có nghe ai nói đạo gì hết á, nhưng mà nhìn thấy cái tự nhiên mình giác ngộ ra, trời ơi, thấy không? Cho nên Phật nói đúng lắm rồi, con người mình có 3 thứ không thể biết. Một là không biết mình bệnh gì, tương lai sẽ bệnh gì. Thứ hai là không biết sẽ chết ở đâu. Thứ ba là không biết chết lúc nào. Đúng không? Phật nói mình, con người có 3 thứ mình sẽ không biết. Không biết mình sẽ bệnh gì, không biết mình chết ở đâu và chết lúc nào. Còn ví dụ mình nhìn cái người đó có mang tháng 12 sanh, tháng 10 sanh, due date biết hết. Tại vì trung bình là 9 tháng 10 ngày. Đứa nào lì lợm 11 tháng cụ phải ra, chứ không ai như Na Tra mà 3 năm. Nhưng mà đại khái là người ta gọi là sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì có ngày mình biết, còn tử thì không biết được, tử vô kỳ. Cho nên nhờ thấy cái đó mà giác ngộ thì gọi là duyên diền giác. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta chứng quả thanh văn, mà cũng có lúc chúng ta chứng quả duyên giác. Nhưng mà có bồ đề của những người thanh văn, tức là có những sự giác ngộ của người nhờ nghe pháp, nhưng mà cũng có giác ngộ của những người nhờ những nhìn những cái cảnh mà giác ngộ đó. Cho nên Đức Phật nói bồ đề có 3 loại: thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề. Rồi giờ sao gọi là Phật bồ đề? Trong kinh giải thích đây, nếu người được bồ đề gọi là Phật, tại sao thanh văn hay bích chi không gọi là Phật? Phải không? Người nào giác ngộ thì gọi là Phật, mà tại sao cái người thanh văn và duyên giác không được gọi là Phật, mà chỉ gọi là bồ đề của thanh văn, bồ đề của duyên giác? Trong kinh mới giải thích, nếu người giác ngộ pháp tánh gọi là Phật, thì thanh văn duyên giác cũng ngộ pháp tánh, vì cớ gì không xưng là Phật? Nếu nhất thế trí gọi là Phật, thì thanh văn duyên giác cũng có nhất thế trí, cớ gì không gọi là Phật? Bởi nói nhất thế tức là 4 lý đế. Nhất thiết trí nó có 3 loại: nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là như thế này: mình nhìn cái tướng của sự việc để mình hiểu, và đôi khi mình phải hiểu luôn cả cái tánh của nó nữa. Ví dụ ha, bây giờ quý vị nhìn cái ly này, quý vị nhìn cái tướng nó, quý vị biết đây là cái ly được làm bằng đất. Đây là đó, mình biết một, tức là biết cái tướng của nó. Biết sâu một chút nữa, biết cái thể của cái ly này là không có thật. Cái đó biết được 2 thứ như vậy, biết tướng, biết thể, cái đó gọi là nhất thiết trí. Bây giờ Pháp Hòa nói nữa, do gió nhồi cơn sóng lên, mình nhìn mình nói cái này sóng, biết được cái tướng của nó, khi nó nhồi vậy kêu sóng. Nhưng mà biết luôn cái thể của nó là thể nó là nước. Không có gì gọi sống hết đó. Chẳng qua nước nhồi nó lên thì chúng ta gọi cái cơn nhồi đó là sống. Còn cái thực thể của nó chỉ là nước thôi. Quý vị hiểu không? Cái gì gọi là tướng cho thể không? Thì dù mình nhìn thân này, cái tướng của cái thân này là do tứ đại mà có. Cái thể tức là cái chân thật của cái thân này là đồ bỏ, bụi, cát, đất, nước, gió, lửa, chứ không có thiệt gì của mình hết. Cho nên nếu mình nhìn tất cả các thứ mà mình biết được cái tướng của nó, mà mình biết luôn được cái thể của nó, thì mình ăn vui khá khá một chút. Ví dụ như bây giờ mình mới vừa cầm một cái tô súp ngon quá trời luôn, mình nghĩ bụng trời ơi, tôi sẽ bước ra ngoài, tôi ngồi xuống và tôi sẽ enjoy cái chén súp này. Vừa xây qua cái người khác không thấy, đụng cái rầm đổ hết. Nếu mà cái người không thấy được cái thể, à đấy, cái tướng hồi nãy là tô súp. Nhưng mà trên đời này không có gì tồn tại mãi mãi. Giây phút trước là súp, là giây phút sau thành rác. Hiểu được như vậy cái tự nhiên mình không có buồn. Người ta xây qua, người ta đụng mình, người ta xin lỗi ráo riết, mà mình thì chẳng nhận lời xin lỗi đó. Đi đường không có coi, đúng là đuôi rồi, gì mình mắng mỏ tùm lum hết. Cái thì mình không thấy, mình chỉ thấy được cái thể của tô súp, mà mình cũng không quên. Nhiều khi do lo tô súp mà quên mình bị võng rồi đó. Mình đụng bụng bưng một cái tô súp nóng mà ta đụng mình, cái phỏng mình mới là cái chính nè. Mà mình không lo cây phỏng của mình lo trời ơi tô súp của tôi hết trần đó. Cho nên ở trong này nói là nếu ngộ được tất cả các cái tánh của các pháp, thì tại sao đối với Phật thì gọi là Phật, mà đối với thanh văn duyên giác thì không gọi là Phật, mà chỉ gọi là thanh văn và duyên giác. Hôm tuần rồi chủ nhật á, mình có học cái chữ pháp tánh và pháp giới tánh. Pháp giới á, là cái quốc độ, nói về nói rộng là vũ trụ này nè. Thí dụ như bây giờ mình nói Việt Nam là một pháp giới, Canada là một pháp giới, Mỹ là một pháp giới, thì giới quốc độ nào nó cũng có cái chu vi, cái chiều rộng của nó đó. Nếu nó rộng là nói mỗi vũ trụ, còn nói hẹp á là cái ly này nó cũng có cái pháp tánh của nó, nó có cái pháp giới của nó. Là pháp giới nó là gì? Là cái ly để đựng nước, đựng những cái gì mà có thể đựng được đó, nó vậy thôi. Còn cái ly này không thể làm việc khác. Pháp giới của cái ly là vậy đó. Cái hoa này, pháp giới của hoa này là trưng ở trong một cái bình như vậy, chứ không làm việc khác. Không thể nấu ăn được. Hoa chỉ để trưng thôi, không thể đem nấu ăn được. Cái ly này để cái pháp giới của nó là để đựng thức ăn, đựng nước, chứ không thể ăn như bánh như kẹo được. Cái nồi thì không phải là cái nắp. Tức là mỗi mỗi nó đều có cái tướng trạng và cái pháp giới của nó, chỉ vậy thôi. Cho nên mình hiểu được như vậy thì trong này mới nói là tại sao cũng cùng cái thấy, cùng cái nhận biết, mà một bên thì gọi là thanh văn duyên giác, còn đây gọi là Phật. Bây giờ Phật mới giải thích nè. Phật đáp ba thứ Bồ Đề căn cứ theo lời hỏi của thiện sanh: Thiện nam tử, Bồ Đề có ba thứ: từ nghe mà được, từ suy nghĩ mà được, nhờ tu hành mà được. Quý vị nghe cho kỹ ha. Nhờ nghe mà được, nhờ suy nghĩ mà được, nhờ tu hành mà được. Nhờ vì thanh văn từ nơi nghe mà được nên không gọi là Phật. Đức chi Phật do suy nghĩ chỉ được giác ngộ phần ít. Còn Phật thì khác nha. Như Lai vô sư trí, không do nghe hay suy nghĩ, chỉ nhờ tu hành mà được giác ngộ. Tất cả nên xưng là Phật. Rồi, giờ Phật trả đáp câu đó là mình hiểu rồi đó. Tại sao anh được gọi là thanh văn? Tuy anh có ngộ, anh có giác ngộ, nhưng mà cái hiểu biết, cái giác ngộ của anh chẳng qua chỉ nghe mà giác ngộ thôi. Sao gọi là Phật được? Anh chỉ mới nghe mà giác ngộ mà. Cũng giống như bây giờ mình đi, đó, bây giờ mình nghe Phật pháp, ngộ. Nhưng mà cái ngộ của mình đã thật sự là mình ngộ không, hay là do người ta nói mình ngộ thôi? Do người ta nói mình ngộ chứ chưa thật chứng. Rồi bây giờ sau chút nữa về suy nghĩ coi, à suy nghĩ cũng có lý ha, thì cái suy nghĩ này là mới duyên giác thôi. Nói tóm lại, anh muốn thật sự giác ngộ trọn vẹn hoàn toàn được gọi là Phật, anh không thể thiếu sự thực hành. Thí dụ này, ta hỏi chao này được làm bằng gì? Nói chao làm bằng đậu hũ. Đây thì cái người thanh văn á, nghe ra ngoài nói, quý vị biết chao làm bằng gì không? Chao làm bằng đậu hũ á. Thì trời ơi, ta nghe nói, ta tưởng anh này biết nấu ăn ngon lành lắm nghe, mà rốt cuộc ảnh do nghe mà nói lại thôi. Thì anh này, thì anh nói đúng, anh đâu có nói sai. Nhưng mà ảnh, cái nói của ảnh chẳng qua là nghe mà nói. Rồi bây giờ duyên giác nè, anh về suy nghĩ, sao chao mà có thể làm bằng đậu hũ được? À, tại vì đúng ha, tại vì mình cắt nó ra từng viên, rồi mình ủ nó 3 ngày, nó lên cái mùi mốc mốc, rồi mình lăn nó với muối với bột nêm, rồi mình ủ nó vô trong đó, có người thì người ta nấu nước muối người ta châm vô, ví dụ vậy cũng có lý ha. Cái người mà có suy nghĩ một chút, chị chưa làm, suy nghĩ thôi, rồi ra ngoài cũng nói, quý vị biết chao làm bằng gì không? Chao làm bằng đồ hũ, và chẳng những vậy mà phải ủ 3 ngày, rồi phải tẩm với nước muối, rồi ví dụ vậy. Nhưng mà cái người Phật người ta nói khác, ta nói bằng từ những cái sự thực hành của người ta. Thí dụ người ta nói, ủa sao mà tôi ăn chao á, có đôi khi nó cứng nhắc à, tôi cũng làm y chang như anh mà sao chao tôi nó cứng chứ nó không mềm. Cái người kinh nghiệm thực hành ta nói liền, tại anh mua nhầm đậu hũ cứng, và anh để nó nước nó quá ráo, nó quá khô đi, thành tử viên chao nó khô nó cứng. Còn cái anh duyên giác, anh thanh văn, anh không nói được vậy. Anh nói, tôi đâu biết, tôi biết chao làm bằng đậu hũ thôi. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thì giác thì cũng có người giác ngộ đó, nhưng mà giác ngộ của người nghe, giác ngộ của một người có suy nghĩ, và giác ngộ của người thực hành, thì 3 cái nó phải khác thôi à. Cho nên cái người mà người ta giác ngộ bằng cái sự thực hành đó, người ta nói lúc nào nó cũng từ ở trong tim, trong ruột người ta. Còn mình nói máy móc, mình nói người ta hỏi sâu nữa mình nói không được. Tại vì mình nhiêu đó thôi, mình học sách vở nói đây vậy thôi. Cho nên một cái người diễn giả đó, cái người hành, cái người mà học giả nè, cái người hành, cái người học giả và cái người hành giả nó khác. Học giả là một người có ăn học, một người nói rất sách vở, rất bài bản. Còn cái hành giả là cái người thực hành những cái điều đó. Cho nên nhiều khi quý vị thấy ha, có nhiều khi trong cuộc sống của mình đó, một cái người ta ít học lắm, nhưng mà người ta sống trong đời, người ta có suy nghĩ, người ta có biết đem cái tâm người ta ra, người ta sống đó, lúc nào nó cũng dễ dàng hơn là cái người sống bằng sách vở, bằng nguyên tắc. Cái người sống nguyên tắc thì lúc nào cũng đem luật lệ, sách vở và không có quyển chuyển. Rồi cái người mà ta sống bằng cái sự thực hành và cái quyển chuyển của người ta, cuộc sống nó nhẹ hơn. Cho nên đây Phật mới nói, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy, đại chúng có nhận ra được cái chỗ 3 thứ bồ đề. Bồ đề của người do nghe, giác do nghe, giác do suy nghĩ và giác do thực hành. Thì dĩ nhiên cái người thực hành nó phải sâu sắc hơn 2 người trước. Nhưng mà duyên giác còn có suy nghĩ một chút, còn thanh văn là ở đây Phật ví dụ cũng giống như những chúng sanh mình vậy. Nghe nói lại thôi mà không bao giờ suy nghĩ nó có lý không. Pháp Hòa ví dụ ha, mình cắm một cây nhang, nhang nó cong, cái ôi trời sao nhang cong quá vậy, cái người kia nó ồ Phật chứng cho anh đó. Cái là cái anh đó anh chạy ra ngoài nói, rồi ôi bữa nay tôi thành tâm lắm nghe, tôi thắp nhang mà nhang cong Phật chứng á. Nhưng mà cái anh cứ suy nghĩ một chút á, anh không nói vậy đâu. Cái nó trời ơi Phật nào mà chứng ông ơi, chẳng qua là do cái cọng nhang á, người ta chuốt nó dày, cái cọng nhang nó dày cho nên thấp lên là cái độ cong của cái đó nó làm cho cái nhang cong, chứ Phật nào mà ở cái nhang mà chứng cho mà cong. Thành thử cái anh mà anh nghe đâu nói đó khác với cái anh suy nghĩ phải không? Rồi cái anh thực hành, cái anh thực hành nó khác. Ảnh nói rằng á, cái nhang đó mà công đó không phải Phật nào mà chứng, không, chẳng qua là người ta chuốt cây nhang nó công, em xin lỗi, chuốt cây nhang nó dày cái cây tre, và lửa nó, cái bột nhang á nó nhiều, cho nên lửa nó đủ, nó đốt, nó làm cho cây nhang công, chứ không có Phật nào chứng cây nhang đó trơn. Anh nói sao tôi lúc này tôi hay bị nhức đầu, mà tôi bị đủ thứ xui rủi hết á. Chắc bữa hôm anh hứa cúng chùa không cúng phải không? Không cúng Phật quở đó. Nói vậy cái tội nghiệp ông Phật ha. Tức rốt cuộc rồi là Phật cứ rảnh rỗi rồi Phật coi đứa nào cúng không cúng, cho nhức đầu số mũi, cho đem tiền cho nó cúng. Thật sự ra mình không có suy nghĩ, mình không có thực hành, rồi mình nói lung tung vậy. Cho nên giác thì ở đời, mà giác ngộ thì cũng có đó, nhưng mà giác ngộ do nghe, do cho nên nhiều khi thấy không, mình nghe ai nói cái gì mình không có suy nghĩ gì hết trơn á, rồi mình cũng đi tuyên truyền, mình nói lại nguy hiểm vô cùng. Thở đây Phật nói tại sao cũng cái thấy mà không được gọi là Phật, mà chỉ gọi là thanh văn duyên giác, thì Phật giải thích cho mình nghe. Giác ngộ của một người chỉ nghe, giác ngộ của một người có một chút suy nghĩ, và giác ngộ của một người hoàn toàn thực hành. Có nhiều khi mình chưa bao giờ cạo đầu, mình chỉ nghe nói cạo đầu mát lắm, cho nên mình gặp ai mình cũng nói cạo đi con, cạo đầu mát lắm. Cái người suy nghĩ một chút người ta nói ờ à, cũng có lý nha, tại vì tóc rồi nó che. Cái người mà ta thực hành rồi, người ta mới, ai mà cạo đầu rồi đó, người ta mới diễn đạt được cái mát chân thật của cái đầu không có tóc. Còn mình còn tóc mình nói cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là lý thuyết của cái người nói về cái sự mát mẻ của cái đầu không tóc thôi. Nói tiếp, Như Lai à, trong này có một câu là vô sư trí nè, thấy không? Đức chi Phật do suy nghĩ chỉ được giác ngộ phần ít, như là giác ngộ nhưng mà cũng phần thôi, do phần do suy nghĩ thôi. Như Lai vô sư trí. Vô sư trí là gì? Vô sư trí tức là trí tuệ không có thầy, còn chúng ta là hữu sư trí. Thưa đại chúng, nếu mà thỉnh thoảng quý vị về Việt Nam á, quý vị đi những ngôi chùa đó, thỉnh thoảng ở trên chánh điện á, người ta có ghi một cái câu ở ngay trước bàn Phật á, vô sư trí vi tôn, nghĩa là trí tuệ không có thầy là tối tôn nhất, là cao tột nhất. Mình tu á, giác ngộ của mình do thầy chỉ dẫn, cái đó gọi là hữu sư trí. Còn có nhiều khi không ai chỉ dẫn mình, mà tự như mình phát minh ra một cái điều gì đó gọi là vô sư trí. Chẳng hạn như Đức Phật. Đức Phật là người vô sư trí. Tại sao? Và thưa đại chúng có nhớ là Đức Phật trải qua 6 năm tầm sư học đạo, rồi cuối cùng Ngài không có đạt được những cái gì mà Ngài mong muốn. Rồi thì Ngài tắm rửa ở dòng sông Ni Liên xong rồi thì Ngài lên trên cái gốc cây đó Ngài ngồi. Và Ngài nguyện rằng nếu đời này Ngài không sáng một cái, Ngài không có tỉnh, Ngài không có tìm ra được một cái con đường thì Ngài không đứng dậy. Sau 49 ngày, Ngài hoàn toàn hiểu hết tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này. Ngài hiểu cái gì? Ngài hiểu cái luật của vô thường, Ngài hiểu cái luật của nhân quả, Ngài hiểu được cái luật của duyên sinh. Thế nào là hiểu được cái luật nhân quả? À, hạt giống là nhân, mặt trời, nước, nắng, vân vân là duyên, mọc lên cây, có hoa, có trái gọi là quả. Ngài hiểu được cái đạo lý trên đời này, bất cứ cái gì cũng phải từ cái nhân, cái duyên để đi đến cái quả, không có cái gì tự nhiên hết đó. Ngài phát hiện ra một cái điều nó nằm bàn bạc trong vũ trụ này, đâu có ai chỉ Ngài, đâu có ai dạy Ngài đâu, do Ngài tư duy, Ngài thấy tư duy mà thấy như vậy gọi là vô sư trí. Rồi bây giờ Ngài mới đem cái đó, Ngài cái mà Ngài ngộ nhận, cái nhận ra được đó, Ngài chỉ dẫn cho chúng ta. Rồi chúng ta nhờ nương lời dạy đó của Ngài mà chúng ta biết, thì cỡ cho chúng ta gọi là hữu sư trí. Còn Phật là vô sư trí, không do nghe hay suy nghĩ, chỉ nhờ tu hành mà được giác ngộ. Cho nên thưa đại chúng, không có cái gì quan trọng bằng sự thực hành. Quý vị nghe nói pháp sám hối, pháp lại Phật mà mình chưa bao giờ đi dự lễ sám hối thì mình không có biết được cái lại nó ra làm sao, và khi mình mệt mình sẽ có cách như thế nào, ví dụ vậy. Cho nên nhờ tu hành mà được giác ngộ. Tất cả giác ngộ, tất cả nên xưng là Phật. Bởi vì chữ Phật nghĩa là gì? Chữ Phật nghĩa là người giác ngộ hoàn toàn, người tỉnh thức trọn vẹn. Thiện nam tử vì biết rõ pháp tánh nên gọi là Phật. Pháp tánh có hai thứ, một là tổng tướng, hai là biệt tướng. Ba cái chữ này hồi nãy Pháp Hòa giải thích pháp tánh rồi đây. Hoa này là pháp tánh nè. Đây. Bây giờ thế nào là tổng tướng? Tổng tướng quý vị nhìn tổng quát cái hoa, quý vị nói được cái tổng tướng của nó. Đây là hoa, và hoa này sẽ tàn héo trong 2 tuần nữa. Rồi mình nói được cái tổng tướng của nó. Nhưng mà cái người mà ta nhìn sâu hơn, ta phân tích cái biệt tướng của nó nè. Cái hoa này nó có mặt là nhờ hạt giống, nhờ đất, nhờ nước, nhờ mặt trời, nhờ đám mây, nhiều thứ để cái hoa này nó có mặt. Và chẳng những như vậy, người cắt hoa, người bán hoa, người mua hoa, người cắm hoa. Rồi bây giờ người bán hoa từ đâu ra? Cha mẹ của anh đó. Rồi cha mẹ anh từ đâu ra? Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Phân đi tìm từng vậy. Cũng giống như quý vị nhìn một cái nồi đồ kho, nhìn vô biết liền, cái này đồ kho thập cẩm. Cái đó là mình nói được cái gì? Tổng tướng của cái nồi đồ kho. Bây giờ mình biệt tướng đó nè. Trong nồi đồ kho này có cà rốt nè, có củ cải trắng nè, có đậu hũ nè, có nấm đông cô nè. Mình nói được từng phần ở trong đó, duyên lại để có một cái tổng thể, một cái tổng tướng của cái nồi đồ kho. Quý vị thấy không? Thì cái gì mình nói tổng quát thì gọi là tổng tướng. Còn mình nêm nó được từng chút, nói nó ra được từng phần gọi là biệt tướng. Cũng giống như mình niệm câu này nè: Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, con xin kính lại Phật pháp tăng ở trong 10 phương. Cái câu đó là câu gì? Tổng tướng, tổng tướng tam bảo. Bây giờ gọi là cái gì gọi là biệt tướng nè? Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nói tên của một vị thôi thì một Phật Thích Ca gọi là biệt tướng của Phật bảo. Còn khi mình nói Nam mô A Di Đà Phật là biệt tướng Phật bảo. Còn mình niệm Nam mô Thanh Tịnh, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát là biệt tướng của tăng bảo hay là của Phật bảo. Còn mình nói Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là tổng tướng của tăng bảo. Cũng giống như mình nói kính thưa đại chúng là mình nói tổng tướng. Nhưng mà nếu mà ở trong đại chúng này có những người lớn nhất thì phải thưa đàng hoàng ạ. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh pháp hiệu chi đó. Cũng giống như mình vô cái buổi lễ vậy đó. Kính thưa ông hiệu trưởng, kính thưa ông phó hiệu trưởng, và kính thưa tất cả quý vị giáo viên. Nếu có 2 người đặc biệt trong nhóm thì mình phải biệt tướng họ ra. Rồi cuối cùng chúng ta phải tổng tướng. Quý vị hiểu được tổng tướng và biệt tướng chưa? Bây giờ thiện nam tử vì biết rõ pháp tánh nên gọi là Phật. Pháp tánh có 2 thứ. Đây, pháp tánh có 2 thứ. Tổng tướng là hoa, biệt tướng là hoa cúc. Một cái bình hoa mình nói là đây là bình hoa đẹp là mình nói tổng tướng thôi. Bây giờ mình mới nói hoa gì? Hoa cẩm chướng, hoa cúc, hoa gì, mình nói từng tên nó ra là biệt tướng. Còn nói bình hoa là nói tổng tướng. Cái ly uống nước là nói tổng tướng. cái ly này để uống vào cái dịp lễ Noel, nó có chiếc vớ đây nè. Đấy, cái ly này mà cất để dành Christmas mới đem ra xài, đây là biệt ứng, biệt lễ, lễ gì đặc biệt của nó mới đem ra xài. Còn mình xài tùm lum về kêu là tổng xài, xài tổng thể, lúc nào cũng xài được, phải không? Mình cũng có quần áo biệt tướng cho tổng tướng rồi nha. Đi tiệc mặc bộ đồ khác, xuống bếp mặc bộ đồ khác. Vì thanh văn chỉ biết tổng tướng nên không gọi là Phật. Đức chi Phật vì đồng biết tổng tướng mà không nơi nghe nên xưng là Đức chi Phật. Rồi thưa đại chúng, Đức chi Phật là cái quả. Cái người mà do nhìn cảnh mà giác ngộ rỗng thành Phật, nhưng mà cái ông đó thành Phật gọi là Phật Bích Chi. Bích Chi Phật là tiếng Phạn, còn được dịch nghĩa là độc giác. Độc giác là tự một mình giác ngộ, không có do ai chỉ dẫn cho mình hết, do ngồi suy nghĩ giác ngộ. Có nhiều khi mình cũng độc giác kiểu đó đó nghe. Tại sao bữa nay nó nhìn tôi, nó liếc tôi ta, rồi bắt đầu về. Thay vì ta ngồi thiền tên niệm Phật, bắt đầu mình ngồi thiền con mắt của cái người liếc mình. Xong mình phát hiện, rồi tôi biết rồi, tại bữa hôm nó tới xin cơm tôi cũng cho. Cái đó cũng độc giác đó, mà giác hàng độc. Cho nên vì thanh văn chỉ biết tổng tướng không gọi là Phật. Bích chi Phật vì đồng biết tổng tướng mà không từ nơi nghe nên xưng là Bích chi Phật, mà không gọi là Phật. Chỉ được gọi là độc giác chứ chưa phải gọi là toàn giác hay là vô sư trí. Đức Như Lai Thế Tôn thì tổng tướng hay biệt tướng tất cả đều biết rõ. Giống như mình á, không biết trời đất gì hết trơn, bước vô Nam Mô Lũ Khủ Phật. Bởi vì mình nhìn hễ cái tượng nào ngọn bàn thờ kêu Phật hết à, phải không? Cái đó là tổng tướng. Nhưng mà cái người mà quý thầy mà ta bước vô ta biết liền, ông này là Phổ Văn Thù, ông kia Phổ Hiền. Mình người nào mà đi chùa mà rành rõi các cái tượng Phật rồi, nhìn biết liền Phật Bồ Tát này tên gì, Bồ Tát kia tên gì. Còn mình không biết gì hết á, ông nào trên bàn thờ kêu Phật hết à, để mình biết được cái tổng tổng tướng. Nhưng mà cái người mà ta Đức Phật là biết tổng tướng, biết biệt tướng. Ví dụ như Phật nói tất cả đây là chúng sanh, nhưng mà Phật nhìn mình, Phật biết biệt nghiệp của mỗi người hết. Giống như mình làm mẹ, làm ba, mình có 5 đứa con. Khi giới thiệu với người ta, mình nói dạ kính thưa ông bà quý cô bác, đây là 5 đứa con của tôi. Mình nói cái tổng thể. Nhưng mà mình nhìn qua đứa nào mình biết nem của nó, tên của nó luôn, tánh tình của nó luôn, tại mình không muốn nói ra thôi. Nhưng mà người ta hỏi, nhưng mà mình biết, nếu mình nhìn dạ thưa đây là tất cả 5 đứa con của tôi, đứa này là đứa thứ nhất, nó tên gì, không? Rồi cái thằng thứ ba nó đứng theo thể lệ là 1, 2, 3, 4 đứng dễ giới thiệu đi, nó đứng trộn rộn cái mình mới giới thiệu 1, 2 xong cái thằng này không phải, thằng kế dạ thưa này 1, 2. Mình biết biệt tướng của mỗi đứa hết. Mình biết tên tuổi và biệt tướng tánh tình của mỗi đứa. Quý vị phải qua ví dụ vậy là đại chúng rõ cái gì tổng tướng gì biệt tướng. Cũng giống như mà đại chúng Phật tử nhìn y, ó cái này cái y, biết được cái tổng tướng của cái y. Nhưng mà cái thầy, những thầy mà tu mà rành rỏi rồi nhìn vô cái y, biết y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều, biết hết. Thí dụ vậy đó. Vì biết được Phật là người biết tổng tướng, biết biệt tướng tất cả đều rõ, không nương nơi nghe hay suy nghĩ, chỉ do trí vô sư riêng biệt giác ngộ từ trong sự tu hành mà được nên gọi là Phật. Cho nên cái sự giác ngộ của mình á, mình cứ tu là từ từ nó giác hết á. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là mình biết được đại khái nấu ăn. Không cần quý vị học từng món đâu, mình nắm được cái lý thuyết nấu ăn, cái đại, chỉ cần mình ăn qua lần là, hoặc là ta nói thôi, ta nói trời sao chị có biết nấu cà ri chay không, tôi chưa bao giờ nấu nhưng mà tôi nghĩ tôi nấu được, và mình vô mình nấu. Thiện Nam Tử, Đức Như Lai, Thế Tôn, trí duyên biết khắp các cảnh tượng, thanh văn duyên giác dù biết bốn đế lý mà trí duyên không khắp nên không được gọi là Phật. Bây giờ cái gì gọi là bốn đế lý? Nếu nói theo tiếng Hán là tứ đế lý. Chữ lý là gì? Lý là lẽ thật. Chữ đế cũng là sự thật. Bốn sự thật này là gì? Là sanh, già, bệnh, chết. Sanh, già, bệnh, chết. Mình biết tổng thể thôi. Ôi, người sanh ra có già, có bệnh, có chết. Mình nói tổng thể vậy đó. Mình biết được, nghĩa là cuộc đời là có sanh, có sống, có... Nhưng mà hỏi sanh là gì, nó không được. Nhưng mà cái người ta biết chi tiết của nó, sanh là gì biết không? Sanh nghĩa là sống, sống trong đời là khổ. Hỏi sao khổ? Tôi đẹp đẽ vậy sao khổ? Dạ đẹp nó cũng có cái khổ của đẹp. Vì muốn đẹp cho nên phải giữ hoài cái đẹp. Đó. Trời, thí dụ mình ăn lỡ mà mình ăn đồ nóng quá, nó nổi mụn chút mình đau khổ vô cùng. Tại vì mình được mệnh danh là đẹp, cho nên mình thể mà cái gì mà nó xấu chút mình chịu nổi. Phải không? Rồi bây giờ thí dụ như giờ mình lỡ sống trong đồ đời này, mình sanh ra đời này mà hồi nhỏ chắc gánh nước nhiều quá, cho nên lúc này còn chút. Trong cái đó người ta mặc cái bộ đồ đó, ta cao ráo nhìn nó đẹp. Nhiều khi mình nghĩ là mình cũng tuổi thân. Sống ở đời là khổ, muốn giàu là khổ. Cái người nghèo cũng khổ, người giàu cũng khổ. Người đẹp cũng khổ, người xấu cũng khổ. Người có con cũng khổ, người không con cũng khổ. Người có tình yêu cũng khổ, người không có tình yêu cũng khổ. Cái người mà có tình yêu rồi giờ nó sợ muốn chết, nó muốn thoát mà thoát không được. Còn cái người không có đi kiếm hoài, gặp ai cũng nói có ai giới thiệu. Cho nên sống là khổ, già là khổ. Nhiều khi mình chỉ nói già là khổ, mình không nói được cái nguyên nhân gì gọi là già, thế nào là già. Nhưng mà Phật biết à, Phật nói biết làm sao gọi là triệu chứng của già không? Khi mắt mờ gọi già, tai bắt đầu lãng kêu già, chân đi run run già, nhai xương hết nổi già. Nhưng mình chỉ nói được cái tổng tướng là khi nào da nhăn mới kêu già. Nhưng mà Phật nói được cái biệt tướng của già. Phật nói được cái biệt tướng của già. Khi mà da mà nó đùng lại, mắt mình nó mờ, tai mình nó lãng, răng mình nó yếu, chân mình nó yếu, đầu mình bắt đầu nó quên. Nói trước quên sao? Ai mượn tiền nhớ chứ mình mượn ai cũng nhớ. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình giống như Phật nói là thanh văn duyên giác nói được tổng tướng của tứ diệu đế, nhưng không nói được cái biệt tướng của nó. Rồi hỏi sao là chết? À, thì già rồi chết chứ sao. Nhưng Phật nói khác. Chết là sao? Không còn thở kêu chết. Nghiệp nó tới kêu chết. Chết nó có mấy cách nè. Do ở cái bên ngoài nó tác động tới, ví dụ như mình đang sống phơi phơi vậy, băng qua đường cái xe nó đụng chết. Nó cũng có cái trường hợp như vậy. Rồi có trường hợp là do cơ thể mình suy nhược yếu dần chết. Nghiệp lực nó tới chết. Và Phật mới ví dụ như một cái đèn đầy dầu, tự nhiên một cơn gió thổi mạnh tới nó tắt, cũng giống như người khỏe mà bị tai nạn mất. Mà chết nó cũng có nhiều vậy đó. Một cái đèn dầu còn dầu nhưng mà do giọt gió thổi mạnh nó tắt. Do một cái tim đèn nó hết dầu nó tắt. Phải không? Và do một cái ngọn gió thổi nó tắt. Phật nói được cái biệt tướng của cái chết. Nghiệp lực nó tới nữa. Cho nên nó nhiều khi á, mình nói được, mình nói tổng quát tứ diệu đế, là hỏi tứ diệu đế là gì? Trời, là Phật tử, làm gì cũng biết tứ diệu đế. Tứ diệu đế là sanh già bệnh chết. Mình nói được vậy thôi, nhưng Phật nói được cái biệt tướng. Chẳng những Phật nói được cái biệt tướng mà Phật còn nói luôn nguyên do nào mình khổ. Nguyên do là mình khổ. Tại vì mình không có chấp nhận già bệnh chết cho nên mình khổ. Chứ còn già bệnh chết là cái thật, nó là một lẽ thật. Hồi sáng này con bác gọi Pháp Hòa: thầy ơi, thầy bữa nay con được nói chuyện với thầy tôi vui vui lắm. 10 năm trời nghe thầy giảng mà bữa nay mới được nói chuyện với thầy. Thầy biết không, tôi coi thầy từ hồi thầy còn trẻ khô vậy đó. Cái câu kế mới quan trọng nha. Không lẽ mình nói dạ bây giờ già ngắt. Trẻ khô mới có già ngắt chứ. Tôi nghe thầy hồi đó thầy còn trẻ khô, còn ốm, còn đẹp. Không lẽ mình nói giờ mập xấu. Đó. Thật sự ở đây chúng là mình nói được cái tổng tướng vậy đó. Cho nên ở đây là thiện nam tử Như Lai Thế Tôn trí duyên. Trí là lấy cái trí duyên, duyên tức là duyên với tất cả, biết khắp tất cả cảnh tượng. Thanh văn duyên giác, dù biết bốn đế lý mà trí duyên không có cùng khắp. Biết bệnh thôi chứ không biết tại sao bệnh. Bệnh do nhiều thứ. Do gió, do nước, do lửa. Cái thân của mình á, đất, nước, gió, lửa, bốn thứ. Mỗi thứ nó duyên cho 100 bệnh. Cho nên mình có 400 thứ bệnh. Mỗi cái mỗi một cái tế bào, mỗi một cái thành phần trong người mình. Thí dụ như mình có nước ha, trong người mình có nước thì nó cũng có những cái bệnh về nước. Ví dụ như máu, có bệnh ung thư máu, hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, vân vân. Thể mình có xương, bệnh theo xương, có tủy, bệnh theo tủy, có cả những cơ thể của chúng ta nó đều có thể phát bệnh hết. Hồi đó mình đâu bao giờ nghe nói ung thư cuống họng, ung thư nướu răng, ung thư lỗ mũi, mà bây giờ không có cái gì mà không là ung thư. Đó. Cho nên mình biết được cái trí của mình đó, duyên một cái mình nói được cái tổng thể là bệnh. Và mình không nói được cái nguyên do. Mà Phật nói nguyên do con người mình bệnh, một là do ăn uống, hai là do suy nghĩ. Con người mà rầu rĩ nhiều dễ sanh bệnh. Ăn uống không chừng mực, ăn cẩu thả cũng sanh bệnh. Cái đồ ngon, nhiều hóa chất mà ăn không có tiết chế, bệnh mau. Cho nên thời đại càng văn minh, con người càng dễ bệnh. Tại vì càng văn minh thì cái nhu cầu của con người quá nhiều. Và để đáp ứng đủ cho cái nhu cầu con người thì phải dùng tới hóa chất chứ đâu thể thiên nhiên được. Ví dụ như bây giờ mỗi một ngày cái nhu cầu của mình là phải bao nhiêu ngàn con gà. Làm sao ở đâu mà nuôi gà mà mau được như vậy? Thì cuối cùng phải dùng hóa chất thôi. Con gà nó ăn vô 3 ngày là có con gà bự. Nhưng mà thịt của con gà nó bở. Và do hóa chất nhiều quá. Cho nên vì cung ứng cho cái nhu cầu của mình, con người quá nhiều, thì buộc lòng những cái người mà người ta bào chế là phải làm cho nhiều ra. Cho nên Phật trí duyên biết khắp nên gọi là Phật. Đức Như Lai trí duyên tròn đủ, đầy đủ. Chữ trí duyên có nghĩa là mình lấy cái trí của mình duyên mọi cảnh để chúng ta quán chiếu. Thiện nam tử như dòng nước sông Hằng, có 3 con thú đồng lội qua: thỏ, ngựa và voi. Bây giờ Phật đưa ví dụ nha, có 3 con thú lội qua một cái sông: con thỏ, con ngựa, con voi. Thỏ lội không đến đáy, chỉ nổi trên mặt nước mà qua. Ngựa có khi tới, có khi không tới đáy sông. Voi thì cùng tận đáy sông. Dòng nước sông Hằng tức là sông 12 nhân duyên. Lúc hàng thanh văn lượt qua, vượt qua cũng như loài thỏ kia. Duyên giác đi qua như ngựa qua sông, Đức Như Lai lướt qua như voi qua sông. Thế nên Như Lai được gọi là Phật. Thanh văn duyên giác dù đoạn phiền não nhưng không đoạn được tập khí. Như Lai nhổ hết nguồn gốc tất cả tập khí phiền não cho nên gọi là Phật. Bây giờ trong kinh này, đoạn này Phật đưa ba con thú, con thỏ, con ngựa, con voi. Thì bây giờ quý vị tưởng tượng con thỏ nó có một chút à, cho nên nó lội qua sông. Tuy nó có lội qua được sông nhưng mà cái chân nó không đụng được tới đáy, mà nếu nó có một chút chút dưới thôi. Con ngựa thì cái chân nó dài hơn và nó cũng không đụng được cái đáy. Mà con voi thì cánh to cho nên nó đi xuống là nó có thể đụng được cái sông. Thì Phật ví dụ con thỏ là thanh văn, con ngựa là duyên giác, còn Phật là con voi. Và quý vị biết ba con này trong nhà thiền gọi là gì không? Nếu ai mà thỉnh thoảng coi những cái sách hay là đi về những cái thiền viện xưa cổ đó, quý vị sẽ thấy trong chùa treo một bức tranh ba con thú lội qua sông. Cái đó gọi là Tam Thú Độ Hà. Cái bức tranh đó, đó, cái bức tranh nó có cái tên là Tam Thú Độ Hà. Tam là ba, thú là con vật, độ là đi qua, hà là cái sông. Tam Thú Độ Hà là ba thú, ba con thú lội qua sông. Con thỏ, con ngựa và con voi. Và cái hình ảnh này được ví dụ ở trong Kinh Pháp Hoa, nhớ không? Xe ngựa, xe dê và xe hươu. Và những người mà người ta diễn giảng Kinh Pháp Hoa đó, người ta hay lấy ba cái hình ảnh này ra để người ta ví dụ cho Tam Thừa: Thanh Văn, Duyên Giác, Phật. Hay là Tiểu Thừa, Trung Thừa và Đại Thừa. Thì Đức Phật nói thanh văn như con thỏ qua sông, tuy cái chân nó có lún xuống lõm tới đâu hết, cũng giống như bây giờ ví dụ ha, ở trong một khóa tu có ba thành phần tham dự khóa tu, rồi họ cũng tu được 10 ngày lãnh bằng giống nhau, nhưng mà ba trong cái số người tu này có ba dạng. Dạng cũng tới 10 ngày vậy đó, nhưng mà 10 ngày để mà có với người ta 10 ngày thôi. Vì sao? Bởi vì cái tâm tu chưa sâu. Tới thì cũng còn phiền hà, sao bữa nay này không ngon, ăn cái này mà nó lạnh quá, lại ngủ không có được chỗ này, tôi phải cần ngủ chỗ kia. Thí dụ vậy đó, trường hợp đó thì cũng có. Tức là cũng giống như là mình đi một khóa tu, cũng như thanh văn, giống như thỏ lậu qua sông uống chút. Duyên giác á, có suy nghĩ, thôi kệ đi, cũng phiền hà chút, nhưng mà phiền hà xong rồi nói, thôi ráng 10 ngày. Còn Bồ Phật người ta nói khác à, trời ơi, một năm 365 ngày, ở nhà mình ăn sung mặc sướng, bây giờ chỉ có 10 ngày mình vô đây cực khổ một chút để gọi là luyện tâm tu, có gì đâu mà phiền hà, cái gì người ta cũng thoải mái được hết. Đó, cái đó là con voi lội qua sông. Cũng giống như ngồi vô bữa cơm chay vậy đó. Cái người mà không thích ăn chay, trời ơi, món nào nó cũng dở muốn chết, lạc lẽo quá. Còn anh duyên giác thì anh ăn được, có món anh ăn ngon, có món ăn được. Còn cái anh Phật thì anh ăn sao? Ăn được hết. Tương chao chấm rau luộc cũng ngon. Đó, cái anh đó là voi. Còn cái anh duyên giác là được, có món tôi ăn được, có món tôi không. Còn cái anh thỏ thì nói không ăn được món gì hết. Mặc dù cũng là ăn hết bữa cơm. Cũng giống như là mình nghe pháp vậy, có người nghe không hiểu gì hết, có người nghe hiểu được chút chút, có người nghe hoàn toàn hiểu. Cho nên nhớ là cái bức tranh đó gọi là Tam Thú Độ Hà. Thì đây đúng là ví dụ. Nhưng mà bây giờ trước hết là Pháp Hòa chỉ muốn hỏi lại là nãy giờ mình đọc những cái đoạn kinh như vậy, Pháp Hòa giải thích như vậy, đại chúng hiểu rõ được cái nghĩa ha. Dạ. Yeah. Đối với tất cả quý Phật tử mình nghe, mình học Phật á, cái pháp tứ diệu đế mà trong này gọi là bốn đế lý đó, là cái giáo pháp căn bản nhất của đạo Phật. Tuy nói căn bản nhưng mà thật tự ra nó là nền móng của tất cả. Tại sao? Bởi vì người học Phật hay là người sống ở đời mà không thấu rõ được bốn cái lẽ thật này thì chúng ta không thể xây được một nền tảng sống an lạc được. Nhờ chúng ta thấu bốn lẽ thật: sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, hay là khổ tập diệt đạo. Bốn sự thật là: khổ là một sự thật, nguyên do là mình khổ, gọi là tập. Chữ tập là nguyên do của khổ. Chữ diệt là gì? Là sự vắng mặt của khổ. Chữ đạo là con đường để hết khổ. Bốn cái gọi là tứ diệu đế đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Ví dụ Pháp Hòa nhức đầu, đi thử máu, đi chụp hình, đi đủ thứ hết mà không biết bệnh gì, mà mặc dù đau vô cùng thì cái khi mình đau như vậy là khổ. Tới hồi mình đi bác sĩ mà cuối cùng 5 lần 7 lượt mà người ta thử rồi, cuối cùng người ta ra một cái kết quả cho mình là mình bị migraine. Mặc dù chưa hết bệnh nhưng mà mình cũng nhẹ nhõm ra là thì ra mình biết được cái nguyên do của bệnh. Mặc dù chưa hết bệnh nhưng mà ít ra mình cũng biết là mình bệnh gì. Mà mình biết mình bệnh gì là người mình nó nhẹ ra liền, gọi là diệt. Tiếng Anh nó dịch là cessation, tức là sự vắng mặt. Rồi bây giờ nói ô, bệnh nhức đầu này làm sao hết? Đi tìm cái phương thức. Ở đây ai bị allergy nặng đó, hái bồ công anh vô, rửa sạch, bỏ vô máy sinh tố, xay với chút nước, vắt lấy nước uống sẽ hết. Trời ơi, sáng nào tôi cũng khổ với cái bệnh này. Tới cái gì mỗi một lần mà người ta thấy, lại thấy bông gòn nhẹ nhẹ bay là người ta làm thơ, chứ còn tôi là thơ mà thơ thẩn. Nó hắt hơi, nó sổ mũi, riết tôi khờ người luôn. Ai thấy lại thấy bông gòn nhẹ nhẹ bay thì người ta hạnh phúc, chứ tôi là thơ và thơ thẩn. Nhưng bây giờ tôi biết được cái phương thuốc đó, tôi uống. Nhưng mà nhớ là không phải uống một lần hết, phải uống thường xuyên, một tuần, một tháng, hai tháng gì nó mới ngấm và nó hết. Đạo đế cũng vậy, đạo đế là con đường dẫn mình đi hết khổ. Mà cái con đường mà gọn gàng nhất là 8 con đường. Trong đó có một con đường đầu tiên là hãy chánh kiến, thấy cho đúng. Thấy đúng là giảm khổ. Mà khi mình thấy đúng là dĩ nhiên mình sẽ suy nghĩ đúng, mà hãy thấy sai là suy nghĩ sai. Cho nên từ cái đầu nó sai là nó dẫn những cái khác sai theo. Do tà kiến cho nên dẫn tới tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà thiền định, vân vân. Còn nếu mình thấy đúng, mình suy nghĩ đúng, mình nói đúng, mình làm đúng, mình siêng năng đúng. Cho nên nhớ là tứ diệu đế là gì? Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, gọi là tứ diệu đế. Khổ, nói gọn là khổ, tập, diệt, đạo. Người Phật tử dù không hiểu sâu sắc pháp tứ diệu đế nhưng ít nhất cũng phải hiểu căn bản của nó. Đó là Pháp Hòa nói ít nhất đó. Người nào mà không hiểu được tứ diệu đế thì coi như chưa hiểu được giáo lý của Phật giáo. Bởi vì tất cả lời Phật dạy là nó nằm trong đạo đế á. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Mấy cái đó cộng lại là 37 thứ. Người ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trợ là gì? Là trợ lực. Trợ lực cho con đường của mình đi. Người nào muốn đi trọn trên con đường này phải nắm được 37 phẩm trợ đạo. Còn tệ nữa không nhớ gì hết, thôi nhớ bát chánh đạo, 8 con đường chân chánh. 8 con đường chân chánh. vị giáo sư trong một buổi họp phê phán bát chánh đạo, nói bát chánh đạo là cái gì mà tối ngày họp nào cũng nghe nhắc tới bát chánh đạo, giáo lý nào cũng nhắc tới bát chánh đạo, tôi không thấy cái điều gì quan trọng ở bát chánh đạo hết. Thì có một vị hòa thượng hỏi: thưa giáo sư làm nghề gì? Thưa cô làm nghề gì? Nó tôi làm giáo sư. Trước khi làm giáo sư, giáo sư có đi học không? Dạ có chứ, tôi phải học đàng hoàng, có bằng cấp tôi mới dạy chứ. Giáo sư lấy cái gì mà giáo sư dạy? Nó thì tôi những cái gì sở học của tôi đem tôi dạy. Vậy giáo sư có đi ăn cắp không? Trời đất ơi, tôi là giáo sư làm gì tôi có chuyện ăn cắp. Hòa thượng nói: vậy là giáo sư đã thực hiện bát chánh đạo rồi. Là sao? Đi làm giáo sư là chánh nghiệp. Làm giáo sư là chánh nghiệp. Học để có cái chánh kiến, siêng năng với cái nghề mình là chánh tinh tấn. Trong bát chánh đạo mà anh đã dùng hết mấy thứ của Phật, của bát chánh đạo rồi mà anh bài xích bát chánh đạo là sao? Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên ví dụ bây giờ mình đi học làm giáo sư, đi học là chánh, có cái chánh kiến, thấy cái thấy đúng cái nghiệp gì rồi mình làm cái nghề đó là chánh nghiệp, là nuôi thân mạng mình bằng cái đồng tiền đó là chánh mạng, và siêng năng tiếp tục làm công việc là chánh tinh tấn. Rồi mỗi một bài toán nan giải mình phải suy nghĩ để mình biết cách nào mình giảng dạy cho học sinh là chánh thiền định, chánh trí tuệ. Trong một cái việc làm của mình mà nó lồng lộng bát chánh đạo ở trong đó rồi, có cái gì nữa mà mình lại bài xích? Cho nên mình nắm được bát chánh đạo, mình hiểu bát chánh đạo, mình thực hiện bát chánh đạo, mà thiệt ra trong cuộc sống mình mỗi ngày là bát chánh đạo đó. Ví dụ như tuần nào mình cũng siêng đi chùa ngồi thiền nghe pháp là chánh gì? Chánh tinh tấn. Rồi tập riết cái bây giờ bắt đầu mình có thiền định rồi, gọi là chánh định. Phải không? Chánh định rồi mình tập á, mình nói chuyện bây giờ không có chửi thề nữa, không có nói bậy bạ là chánh nghiệp. Rồi mình tập nhìn cái gì cho đúng, thấy nói thấy, không thấy nói không thấy, không có nói sai quấy cho người ta là chánh kiến. Rồi cái gì mình chưa thấy biết, mình chỉ nghi ngờ thì không thể nói, không kết luận. Chỉ nghi thì không thể kết luận. Cái gì mình nghi thì không thể kết luận, mà mình nghi ngờ mình kết luận. Ở trong này nè, hồi nãy có một đoạn mình quên đó. Nếu mà quý vị mở lại trang 68, quý vị nghe câu này: duyên giác dù đoạn phiền não nhưng không đoạn được tập khí, Như Lai nhớ hết nguồn gốc tất cả tập khí phiền não cho nên gọi là Phật. Người ta có thể đoạn được phiền não mà người ta không đoạn được tập khí nha. Thí dụ tôi giờ khỏe lắm, tôi hết giận rồi, tôi không có giận ai hết á, nhưng mà có cái tập khí. Tập khí gì phải không? Đi đâu cũng nói tôi không còn giận ai hết á. Cái tập khí tức là chữ tập là huân tập, kết thành kết tụ nó lại, chữ khí là cái lực. Có nhiều khi mình, có nhiều người ta nói chuyện xong lâu ngày thành cái tập khí. Thí dụ như, xin lỗi đại chúng, là nhiều khi mình có nhiều người ta nói chuyện người ta chửi thề, mặc dù trong câu nói người ta không có nói riết, nó thành ra một cái thói quen và thậm không còn suy nghĩ, không còn phân biệt gì nữa. Hãy mở miệng là phải có một câu đó, mở miệng là câu đó, thì đó gọi là tập khí. Mặc dù không có giận ai, không giận ai là không phiền não, nhưng mà tập khí thì không đoạn được. Cho nên mỗi người mình có cái phiền não, có cái tập khí. Cho nên nói là ở đây con người mình đó, một là phiền não, hai là tập khí. Nhưng mà cũng nguy hiểm lắm, mình phiền não riết nó thành một tập khí của phiền não. Phải tu, cái người thành một, trở thành một cái tập khí là chuyện gì cũng giận, hở chút là giận, mà giận riết giận hoài lâu ngày thành tập khí của giận hờn. Cái lâu ngày người ta nói biết không, thôi đừng có thèm để ý cái người đó, cái tật họ hay giận vậy đó. Đó, cái chữ tật đó là tập, tập khí đó. Ngoài đời thì kêu tật, tật hay giận, mà mình giận riết người ta không thấy giá trị của cái giận của mình nữa. Cho nên giận á, Nhiều khi mình giận đúng thì cái giận đó có giá trị. Còn hở chút mỗi giận riết cái giận hờn của mình nó không còn giá trị với người ta nữa. Cũng giống như ví dụ như bây giờ mình nói chuyện vui mà mình nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi, đúng người, đúng việc thì tự nhiên cái câu chuyện vui đó nó khác. Còn cái người mà lúc nào cũng nói lung tung lang tang mà chỗ nào cũng nói không còn phân biệt chỗ nào nữa hết. Cái câu cái gì ta nói, ta không kêu nó giỡn, người ta kêu nó nhảm. Người đó ngồi đâu nói nhảm đó. Quý vị thấy cái giá trị nó không còn. Chứ có nhiều khi có những vị người ta không nói thôi mà người ta nói, mặc dù ta biểu lộ cái nghiêm túc, cái giận, nhưng mà người khác nể cái giận đó. Người ta thấy được cái giá. Cái người này không phải thường giận đâu à, mà ông đó mà giận, cô đó mà giận là cái chuyện dữ lắm rồi đó. Thì cái giá trị của nó. Cho nên ở đây á, các vị mà người ta bỏ được cái phiền não nhưng mà cái tập khí không bỏ được thì cũng là một cái nguy hiểm. Có nhiều khi mình làm riết không do mình bực tức gì mà riết nó thành cái thói quen. Có nhiều người chửi bậy, nó chửi riết bây giờ không phải ai chọc giận nữa mà cái nó thành tập khí của cái miệng rồi. Nói ra là nói bậy, nó chửi thề. Chứ ví dụ như giờ có nhiều người khạc nhổ. Có nhiều người có cái thói quen khạc nhổ. Thí dụ như mình thấp một cái gì dơ hôi mình khạc nhổ thì thôi, cái đó là nhiều khi mình đã thấy nó kỳ rồi. Mà thôi thỉnh thoảng mình cũng chấp nhận là vì chỗ này nó quá dơ hôi mà phải khạc nhổ thôi đường đi. Nhưng mà riết nó thành một cái thói quen là không chỗ nào, chỗ đó không dơ, không hôi, không gì hết, mà cái người đó cứ ngồi đâu khạc nhổ đó. Cho nên cái nhiều khi thưa đại chúng là mình có một cái thói quen mà mình khó bỏ đó. Thậm chí cái người Á Đông mình nói chung á, mình đi đâu mình cũng chen lấn. Cái kiểu chen lấn của mình nó thành một cái thói quen rồi. Mình ở nước Mỹ, ở ngoại quốc chứ mình cũng không bỏ được cái tật chen lấn đó. Người Mỹ là người ta phải xếp hàng. Thậm chí á, quý vị để ý những cái chuyến bay thôi, người ta gọi zone 1 thì zone 1 mới được vô. Còn mình mới zone 3 đứng sẵn để lát vô trước, mà không biết làm chi. Người Mỹ đang đứng sắp hàng trả tiền vậy nè, mình cũng chen vô, mình đợi trả trước. Họ không nói gì đâu, họ chỉ nhìn mình cái vậy thôi. Không biết đại chúng có bao giờ đi chợ hay đi đâu mà thỉnh thoảng thấy cái cách người Mỹ họ nhìn mình, là tự nhiên mình thấy được là cái tập khí. Thì những trường hợp như vậy gọi là tập khí, có thói quen. Đụng đâu khạc nhổ đó, đi qua bên mấy cái xứ đồng này, chỗ công cộng là khạc nhổ bất kể, thói quen rồi. Mà không biết là chỗ nào vô thôi xả rác. Mình có thói quen hút thuốc rồi dục, mà thậm chí không còn biết ở đâu là ở đâu nữa hết. Đây, cái sân chùa này là một ví dụ. Chừng tuần hai tuần ra quét không biết, không biết bao nhiêu cái gạt tàn thuốc. Và thỉnh thoảng là ly giấy nè, giấy làm xong rồi chùi nhét ở mấy góc cửa rồi vậy. Tại sẵn đang cầm cái ly uống nước lên tới cầu thang rồi, giờ mang giày rồi ra về không biết dục đâu, nhét đại vô trong góc vậy. Thế là chiều ra đi dọn dẹp là thấy móc ra giấy, ly giấy, rác vân vân. Nó thành một cái tập khí mà rất là dở. Thôi thì mình tạm dừng ở đây rồi kỳ sau mình học tiếp. Thưa đại chúng, mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công
tiếng chuông huyền diệu. nhiều.